Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas hôm nay thứ Sáu mà lại ngày 13, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Tu Nga. Hôm nay là ngày thứ Sáu 13, lại nhằm vào cái ngày trăng tròn nữa. Ngày hôm nay anh Khôi Nguyên anh kỵ lắm, chị Tu Nga.
Vâng, Tu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Rõ ràng là một ngày very spooky, nói theo cái tiếng của Mỹ đó, là ngày dễ sợ. Tuy nhiên không có dễ sợ đâu. Khôi Nguyên, Đăng Khoa hay Quang Hưng gì cũng không sợ hết trơn á. Nhưng mà ngày hôm nay thì trời nó vẻ lạnh lạnh trở lại rồi. 51 độ bây giờ và cao nhất chỉ có 55 và buổi tối là 48. Nhưng mà may quá gió chỉ thổi có 7 dặm một giờ và ngày hôm nay mưa 50%, cho nên che cái trăng tròn mất tiêu rồi. Và ngày mai thứ Bảy thì ấm hơn đôi chút, 63 độ ban ngày và ban đêm là 54. Mưa ngày mai là 30%. Tới ngày Chủ nhật mưa đến 70% và ấm trở lại, 68 độ ban ngày và ban đêm là 60. Sau đó ngày thứ Hai sẽ ấm hơn và nhiệt độ này nó cứ lên xuống là khó biết lắm. Hôm nay ngày 13 thì Đăng Khoa có sợ hay không thứ Sáu?
Đương nhiên rồi, hôm nay thứ Sáu 13 mà lại trăng tròn á. Rất là may mắn là hôm nay không nhìn thấy trăng phải anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, hôm nay thì đúng là vậy, trăng tròn. Nhưng mà hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa cũng khá là cao, cho nên là cũng không có nhìn thấy trăng nên cũng đỡ lo sợ một chút. Nhưng mà hôm nay thì thành phố Houston thì chỉ có khoảng 30% cơ hội mưa mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì nhiệt độ cũng lên khá là cao, là 77 cao nhất. Buổi tối xuống thấp là 64. Qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm hơn một chút, tuy nhiên cũng còn khá là nóng. Ngày mai thì cao nhất là 72 và buổi tối xuống thấp là 62. Ngày mai thì chúng ta có 20% cơ hội mưa, tuy nhiên thì trời cũng khá là âm u. Đến ngày Chủ nhật thì có tới 40% cơ hội mưa. Và nhiệt độ cho ngày Chủ nhật là 73 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 65. Ngày thứ Hai, ngày thứ Ba đầu tuần thì thành phố Houston sẽ rất là ướt át, khi mà Đăng Khoa thấy ở đây là chúng ta có tới 80 và 90% cơ hội mưa cho những cái ngày đầu tuần sau. Nhiệt độ thì lại giảm xuống và sẽ lại là hơi mát hơn một chút so với những ngày này.
Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong ngày hôm qua thì chính quyền Tổng thống Obama đã thay đổi một luật về di trú, tạm dịch gọi là chân ướt chân ráo, dành cho những người dân Cuba. Thì theo đó, đạo luật này trong thời gian trước đã thu hút hàng chục ngàn người đi vào biên giới của tiểu bang Texas, nhưng giờ đây những người dân Cuba sẽ không còn được phép ở lại hợp pháp tại Hoa Kỳ bằng cách vượt qua biên giới nữa. Một bản tin kế tiếp nói về một thầy giáo và là một cựu chiến binh, ông Jose Antonio Diaz. Thì ông này là một người một giáo viên thầm lặng ẩn sau hậu trường để dạy cho các em về môn âm nhạc, đặc biệt rằng là âm nhạc của Mỹ Latin. Và sau một thời gian dài lặng lẽ như vậy thì ông đã được vinh danh là một trong 10 người vào vòng chung kết cho giải thưởng Grammy Educator Foundation sẽ diễn ra vào tháng 2 tới đây ở Los Angeles. Một bản tin kế tiếp cho biết Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp là ông Michael Horowitz trong ngày hôm qua đã nói rằng là có thể ông sẽ mở lại một cuộc điều tra về việc làm thế nào giám đốc FBI là ông James Comey xử lý trường hợp email của bà Clinton, bao gồm cả quyết định mở ra một cuộc họp báo để thảo luận về vấn đề này và 11 ngày trước khi diễn ra cuộc tranh cử, đồng thời khẳng định rằng ông James Comey có được những thông tin khiến cho ông phải mở lại cuộc điều tra. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến ông Rex Tillerson. Thì trong cuộc điều trần tranh cãi trong hôm vừa rồi, thì ông Rex Tillerson đã không giành được sự tín nhiệm của các thành viên chủ chốt của đảng Cộng Hòa. Và vì thế nên là họ sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay, trong tuần tới, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới, và mọi sự chú ý tập trung vào thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida là ông Marco Rubio, với những nhấn mạnh rằng ông này lo ngại về mối quan hệ chặt chẽ của ông Rex Tillerson với Tổng thống Nga và ông Vladimir Putin. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về Thượng viện vào sáng ngày hôm qua thứ Năm đã bỏ phiếu 51-48, như vậy là đưa ra cái điều khoản buộc Quốc hội phải hành động để mà có thể tháo bỏ chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó thì Tổng thống tân cử ông Donald Trump chuẩn bị chỉ còn có vài ngày nữa là ông sẽ nhậm chức. Bản tin trên tờ Dallas Morning News đăng cái tấm hình Tổng thống Barack Obama đang trao huân chương cao quý nhất của Tổng thống cho Phó Tổng thống Joe Biden. Tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Obama có nói rằng ông ca ngợi về những cái ngày được xem là quên mình làm việc của ông Joe Biden. Trong khi đó thì thưa quý vị, là chánh văn phòng của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ ngày hôm qua có cho biết là ông sẽ mở lại một cái cuộc điều tra về những cái hành động của cơ quan này, đặc biệt là FBI trong những cái ngày trước kỳ bầu cử tổng thống năm 2016, bao gồm cả cái việc ông James Comey là giám đốc của FBI có theo đúng cái chính sách của cơ quan này hay không. Và cuối cùng thì đối với lại các nhân viên đã về hưu của Sở Cứu Hỏa và Cảnh sát của Dallas có thể sớm sẽ rút toàn bộ số tiền của họ trong quỹ hưu trí ra. Cơ quan này bao gồm có một số các nhân viên làm việc trong hệ thống của Sở Cứu Hỏa về cái bộ hưu trí thì ngày hôm qua có đưa ra một số những cái nội quy tương đối là phức tạp và mới, và cho hưu được quyền rút tiền ra khỏi cái quỹ này của họ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 13 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày 16 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. Và lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, sau đó là 12 giờ là phần tin tức và bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe và bạn, và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 641-552-5042. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi qua mạng internet ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng app iPhone hoặc là Android.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày thứ 6, 13, và ngày trăng tròn là ngày 16 của tháng 12 âm lịch. Chúng ta không bao lâu nữa sẽ đón Tết rồi, cho nên là quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị sẽ biết hết tất cả những cái sinh hoạt gì ở trong cộng đồng Dallas Fort Worth. Và ngày hôm nay thì nếu mà trời mưa thì cũng trở ngại lắm, phải không Quang Hưng? Lúc nào mà có mưa mà không trở ngại.
Đúng như vậy thưa chị. Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì ngoài trời chưa có mưa, nhưng mà hôm nay là ngày thứ 6 bắt cầu. Và mưa thì sẽ đến với chúng ta nhiều nhất là vào những cái ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Nhưng mà bây giờ người ta cũng đang lo là những cái tiểu bang ở trên chúng ta về hướng Bắc á, chẳng hạn như là Oklahoma hoặc là Kansas, thì bây giờ mưa tuyết bão bùng nhiều lắm, có thể sẽ đóng băng. Vâng, thì trên xa lộ 820 chạy về hướng Nam giờ này ở bên Arlington đang bị kẹt từ 183 cho tới xa lộ 30. Và xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng Tây cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. hộp đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lute Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần, số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas, tại Houston, Dương Phục. quý thính giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, hôm nay là cái ngày gì, mùng mấy mà mùa nào, đố chị Thu Nga.
Không biết mùa nào nhưng mà quý vị cũng như là Quang Hưng thấy là không biết làm sao là anh mở nhạc nhiều thế, không biết anh chuẩn bị như thế nào, nhưng mà chúng tôi đoán đó, thì sáng hôm nay anh tưởng là lạnh cho nên anh bận một chục cái áo. Nhưng mà tới khi mà anh biết nóng rồi, anh cứ từ từ anh cởi cái này ra, cởi cái kia ra, sao mà anh dập nhạc lâu thế hả Quang Hưng nhỉ?
Cái này đó là nếu mà trường hợp mà bị bệnh tim đó là tại vì anh dương phục đó. Cái thứ nhất ngày hôm nay là ngày thứ 6-13 người ta kỵ rồi, nhằm vào cái ngày trăng tròn nữa mà bây giờ anh chơi nhạc lâu hơn, lâu hơn gấp đôi bình thường, mình còn hồi hộp quá đi. Dạ vâng.
Biết rằng thế nào cũng bị Đà Lạt và quý thính giả kêu ca, nhạc gì mà dồn dập hoài vậy. Vâng, năm nay chúng tôi là 5 tuổi, sắp tới Tết đến nơi rồi, thành ra cái gì cũng chậm, cũng lâu, cũng dài hết.
Anh là tuổi con gà thiệt hả?
Vâng, con gà thành thử sáng nào cũng phải dậy sớm, nóng mưa lạnh gì đều cũng phải dậy sớm. Nhưng mà bên kia người ta không có tuổi con gà, sáng nào cũng cung cúc đi làm sớm làm chi vậy.
Không, anh à, tuổi cái gì cũng vậy, người ta nói là khi mà qua Mỹ đó là biến thành tuổi con trâu. Tại vì ai cũng đi cày, nhưng mà chúng tôi á, thì lại biến tuổi con gà nè. Dạ vâng, phải dậy sớm lắm.
Có nhiều người nghe nói mình dậy sớm mà mất hồn anh ạ.
À, vâng, quý thính giả cũng nhiều lần cũng gọi lên nói rằng là sáng sớm ra vừa mở mắt dậy vặn radio thì thấy quý vị đã oang oảng ở trên đài với đủ thứ loại tin tức rồi. À, thì cái điều đó cũng là một cái điều gọi là cái gì chị Thu Nga, anh Quang Hưng, cái nghiệp, nó không phải là cái nghề, nó nghiệp rồi. Chị Thu Nga mà không cho nói tin là chị ghiền, chị không nổi đâu Quang Hưng ạ.
À, nhưng mà anh Dương Phục, anh nói như vậy chứ anh vẫn chưa có dậy sớm bằng ông Donald Trump, ông thuyết tùm lum ngày hôm qua rồi anh ạ. À. Dạ vâng. Dạ.
Cái đó thì phải thua Donald Trump thật. Sao mà ông này ông cứ nhất định, ông cách gì thì cách, thì ông ai nói gì thì ông cũng nhất định là cái chơi Twitter cho bằng được. Đêm nào ông thức lụm cụm mà gửi đi đâu vào tuần lúc 2-3 giờ sáng cơ mà. Ông này cũng là một tổng thống rất là độc đáo, và những cái người mà ông ấy đề cử những cái chức vụ quan trọng đó, như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là những người này mấy hôm nay nghĩa là xuất hiện đều đều trên TV, chiếu suốt ngày thôi về cái vụ mà điều chỉnh đi ra để mà xem rằng là có được thông qua bởi các quý vị thượng nghị sĩ hay không, thì thấy những cái cuộc điều trần này rất là gay cấn, rất là hấp dẫn. À, tuy nhiên có một cái điểm mà hôm nay nó trở thành một tin tức nóng, tức là cái vụ điều trần của ông Rex Tillerson mà được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao đó, nó có rất là nhiều chi tiết khác nhau bị quay đủ mọi vấn đề hết. Thế nhưng mà có một cái điểm nó trở thành một cái tin tức nóng, đó là cái vấn đề tuyên bố của ông Tillerson về vấn đề Biển Đông. Và cái điều này nó cũng rất là hợp với lại cái cuộc họp báo của ông Donald Trump, tức là cả hai người, những nhân vật chính nhất sắp sửa nhậm chức đây đó, đều nói rằng là rất là cứng rắn đối với Bắc Kinh trên cái phương diện mà cứ lấn áp ở Biển Đông, xây hết đảo này đến đảo khác. Và ông này ông tuyên bố cứng quá, ông bảo thứ nhất là Trung Cộng phải chấm dứt cái bồi đắp các đảo nhân tạo, thứ hai nếu mà vẫn tiếp tục xây đảo và lại ra rào cái đảo đó thì sẽ không được Hoa Kỳ cho phép. Ông này ông tuyên bố mà rất là ngon lành, rất là nặng ký hơn hẳn cái thời Obama, thì cũng nói rằng là cáo buộc cái việc mà Trung Cộng lấn áp trên Biển Đông, nhưng mà không bao giờ đưa có những cái câu mà dữ dội như vậy. Đó là một cái điều, nhưng có điều người ta thắc mắc ngày hôm nay thì báo chí thắc mắc là ông làm cách nào để mà ngăn cản, bởi vì Trung Cộng đã xây rồi, đã thiết lập những cái đơn vị quân đội đó rồi, và họ đi ra đi vào của đó đương nhiên bởi coi như đất của họ, thì làm sao nước Mỹ lại có thể cấm được. Và cái điều này cho rằng là điều là chỉ để tuyên bố lấy lòng các vị mà nghị sĩ để mà được thông qua mà thôi, chứ làm sao mà có thể được. Nhưng mà ông Tillerson trong một cuộc phỏng vấn khác thì ông nói là Trung Cộng đã cướp cái lãnh thổ này và kiểm soát cái vùng lãnh thổ này một cách bất hợp pháp, trái ngược với luật quốc tế, thì cái điều này Mỹ có quyền can thiệp. Anh Nga, đây là cái điểm rất là căng. Chúng ta thấy là ngay lập tức Trung Cộng phản đối, Trung Cộng cảnh cáo Mỹ là sẽ phải có mở một cuộc chiến, chiến tranh hẳn hoi với Trung Cộng nếu mà đối đầu theo cái kiểu này liên quan đến vấn đề Biển Đông. Và phát ngôn viên của bên Trung Cộng có nói rõ ràng rằng là Rex Tillerson không có hiểu gì về cái tình hình của Biển Đông khi mà nói như vậy, và nước Mỹ bắt buộc là phải tuyên chiến với Trung Cộng nếu mà có thể thực hiện được cái này. Làm thế nào để mà thể ngăn cản của một quốc gia đi vào đất của họ mà lại mà không dùng cái chiến tranh được. Thành ra cái điểm này không biết là nó sẽ dẫn tới đâu, chị Dung Nga, anh Quang Hưng. Tuy nhiên ông Donald Trump là cái người đúng là ông chuyên môn, và những cái người mà phụ tá của ông toàn những cái chuyện gây cấn, mặc dù chưa nhận chức mà thấy thế giới là căng lên, nóng lên rồi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, hai cái điểm nóng đó là vấn đề mà Trung Cộng cũng như là vấn đề Nga, rồi vấn đề mà an ninh quốc gia, rồi và về cái việc mà Trung Cộng đó thì ông Tillerson ông đã trả lời rằng Hoa Kỳ phải gửi tới Trung Cộng một cái tín hiệu rõ ràng trước hết, cái việc mà xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc là tiếp xúc với những cái đảo đó không được cho phép. Và ông là tổng giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil, không có nói rõ là cái làm cái như thế nào giống như anh Dương Phục nói, nhưng mà cái việc mà ông tuyên bố mạnh mẽ về Trung Cộng này là một cái điều mà có thể là đáng mừng. Nhưng mà cái việc mà nhậm chức của ông Donald Trump bây giờ đó, người ta cũng đang lo lắng, rồi người ta đang hối hả, rồi người ta đang rất là bận rộn để mà về cái việc này, tại vì người ta dự tính rằng có khoảng là 1 triệu người sẽ về đây để mà ủng hộ cho ông Donald Trump. Trong khi đó thì có những cái đoàn biểu tình, họ nói rằng họ chắc chắn là họ sẽ biểu tình. Biểu tình có được hay không gì thì họ cũng phải bày tỏ cái ý kiến của họ. Và một tuần trước khi mà ông Donald Trump nhậm chức thì nước Mỹ thật tình là đang ở trong một cái không khí rất là nóng để mà chuẩn bị cho ngày 20 tháng 1 tới đây. Và cái lễ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ diễn ra vào trưa ngày 20 tháng 1 giờ địa phương đó, bên ngoài trụ sở của Quốc hội ở thủ đô Washington. Và cái lời tuyên thệ dài khoảng là 35 chữ của ông Trump sẽ diễn ra tại khu vực tại cái phía tây của Điện Capitol, và nơi đó có thể chứa tới 1.600 khách mời danh dự. Và trong cái số mà 1.600 khách mời này sẽ bao gồm có ông Tổng thống Barack Obama, ông chưa là cựu Chủ tịch Hạ viện, các cựu Tổng thống, các nhà phái đoàn ngoại giao, những thành viên của nội các và những người được bổ nhiệm, những nghị sĩ, các thống đốc và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Và tham dự cái việc này sẽ có ông George W. Bush, người mà ông Trump trước đây là đã nói ông này là nói dối về Iraq, và vợ chồng của Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton. Và đây là lần xuất hiện người ta cho rằng rất là hiếm hoi trước công chúng của bà Hillary Clinton kể từ khi mà bà thất bại trong cái cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Và ông Jim Carter, 92 tuổi, cũng sẽ có mặt tại lễ nhậm chức. Nhưng mà ông George H.W. Bush, 92 tuổi, sẽ vắng mặt tại vì ông già quá rồi, làm sao mà tới dự được. Và cái đội mà phụ tá của ông Trump đã mời những nghệ sĩ được coi như là có cái sức hút lớn đối với dư luận Mỹ. Nhưng mà ở trong cái việc mà nhậm chức của ông thì ông cũng đã thay đổi rất là nhiều. Ông không có theo cái truyền thống, cái gọi là cái truyền thống mà lễ nhậm chức nữa. Trong đó có nhiều việc lắm. Thành ra ông Donald Trump này là một tổng thống rất là đặc biệt. Chúng ta chờ xem khi mà ông nhậm chức xong, ông sẽ làm những cái điều đặc biệt gì hơn nữa.
Vâng, thưa chị khỏi phải đợi cho tới khi mà ông nhậm chức đâu. Bây giờ đã có đặc biệt lắm rồi, lộn xộn tùm lum hết. Trong khi đó thì phía bên chính quyền ở bên Hoa Thịnh Đốn là họ dự trù sẽ có tới cả 3.200 nhân viên cảnh sát ở khắp nước để mà đổ về Hoa Thịnh Đốn, và đồng thời còn phái tới ít nhất là 8.000 vệ binh quốc gia và 5.000 nhân viên tại ngũ, có như là binh sĩ tại ngũ trở về Hoa Thịnh Đốn để mà có thể bảo đảm an ninh tại đây. Cái số tiền mà giới hữu trách cho biết là có thể lên tới cả 100 triệu Mỹ Kim chỉ riêng về vấn đề an ninh mà thôi. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có biết là cái buổi lễ mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức thì có vượt qua được cái kỷ lục mà ông Tổng thống Barack Obama trước đây hay không về cái số người tham dự. 8 năm trước đây đã có tới 1.800.000 người tham dự lận, và người ta dự trù thì cái buổi lễ tuyên thệ của Tổng thống Donald Trump sẽ vào khoảng 800.000 người là ít nhất đang có mặt tại Hoa Thị Đốn. Nhưng mà những cái người mà họ biểu tình đó, thì họ bây giờ đã xin được tới 3 cái giấy phép. Cái thứ nhất là cái Black Lives Matter, tức là mạng sống của người da đen cũng quan trọng. Thì họ dự trù là sẽ phong tỏa những cái con đường vào buổi sáng, làm gián đoạn cả cái buổi dạ tiệc chúc mừng cho vị tân tổng thống vào buổi chiều tại Hoa Thị Đốn. Đồng thời họ còn nói rằng là họ sẽ vô hiệu hóa ít nhất là 12 cái chốt kiểm soát an ninh tại thủ đô. Và những cái chặng đường dài để mà diễn hành trong cái con đường Pennsylvania rộng khoảng dài khoảng chừng 4 cây số cũng bị họ sẽ quấy phá trong những cái dịp này. Người ta, đó là những cái điều mà người ta thấy là trong cái ngày 20 tháng 1 rất là lộn xộn tại Hoa Thị Đốn, anh Dương Phục.
Nhưng mà cái Hoa Thị Đốn cũng như là cái buổi mà gọi là tuyên thệ nhậm chức của vị tân tổng thống, đây là một cái điều mà coi như là hãnh diện, là tổ chức rất là quy củ. Chúng tôi nhớ là cái thời mà ông Bush á, mà bàn giao chức vụ, mà khi mà ông Obama tuyên thệ nhậm chức đó, thì xem truyền hình suốt ngày, chúng ta kỳ này cũng có thể xem truyền hình từ đầu đến cuối, và nhất là sau khi nhậm chức thì những cái buổi tiệc tùng lớn được coi như là vĩ đại nhất của nước Mỹ được diễn ra tại Hoa Thị Đốn, và cũng như là tại khắp nhiều tiểu bang được diễn ra. Thì đây cũng là một cái chi tiết, và nhất là những cái cảnh mà ông bà tổng thống và phu nhân đi dọc theo cái con đường chính của Hoa Thị Đốn, rồi cả hàng ngàn người đứng dọc quanh để mà hoan hô, thì đây là một cái cảnh rất là đẹp. Và nhất là nó có một cái truyền thống là chính ông tân tổng thống vừa nhậm chức sẽ tiễn ông cựu tổng thống vừa rời khỏi chức vụ đó đi lên trực thăng, rồi đứng ở dưới vẫy vẫy khi trực thăng bay lên để mà ông ấy rời khỏi cái khu vực mà vừa mới diễn ra, coi như là rời Hoa Thị Đốn. Nhưng mà cái điều này năm nay đó mình chúng ta xem, bởi vì là ông Obama ông đâu có rời Hoa Thị Đốn, bởi vì ông ấy cũng nhà của ông thì ông mua cái nhà mới, khi mà rời Tòa Bạch Ốc dọn về thì cũng gần Tòa Bạch Ốc thôi. Nhưng mà đây là một cái điểm rất là lý thú để mà quan sát, để mà xem trực tiếp truyền hình. Chị Thu Nga, anh Quang Ngân không cần phải mua vé rồi đi chen chúc ở tại Hoa Thị Đốn, cứ người nhà coi tivi còn nhìn rõ hơn là có mặt tại chỗ nữa. Tuy nhiên đó thì cái người ta nhắc nhiều đến ông Obama những cái ngày này, bởi vì mấy ngày hôm nay tin tức nó cũng xen kẽ những cái cảnh rất là cảm động của chính quyền Obama sắp sửa gọi chức vụ, cũng như những cái điểm nóng, những cái lời tuyên bố rất là sắc bén và sôi nổi của Donald Trump, cũng như là các người được ông ấy đề cử để ra điều trần trước Quốc hội, kể cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp. Nhưng mà riêng cái cảnh cảm động ngày hôm qua chúng tôi xem truyền hình thì lại một lần nữa là gần như là những người xem gần rơi nước mắt khi mà ông phó tổng thống Joseph Biden đó, ông ấy khóc mà thấy nước mắt ông ấy chảy dài ra, mà ông ấy cảm động quá, ông cứ quay lưng lại để ông cầm khăn ông lau nước mắt, khi mà ông Obama gần như là gây bất ngờ vào giờ chót trong cái buổi được gọi là từ giã phó tổng thống Joseph Biden ở tại Tòa Bạch Ốc đó, thì ông Obama trao cho ông phó tổng thống mà ông mới gọi là bạn, coi như hai người là những người làm việc với nhau suốt 8 năm, bạn bè thân thiết, ông Joseph Biden được cái huân chương tự do, là một huân chương cao quý nhất của nước Mỹ. Và ông ấy cũng bất ngờ và ông không biết trước cái điều này. Và khi mà ông Obama quàng lên cổ ông cái huy chương cao quý này đó, thì ông chảy nước mắt rõ ràng khi ống kính nhìn vào mặt ông ấy, thấy ông ấy cảm động quá. Thì và tất cả những người xem và những người có mặt ở trong Tòa Bạch Ốc đều im lặng và có những cái tiếng khóc nữa. Thành ra đây cũng là một trong những cái hoạt cảnh của nước Mỹ, người cảm động từ giã để mà ra đi, rồi người sôi nổi sắp tới để nhận chức vụ, được diễn ra tại Hoa Thị Đốn. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông Joe Biden này rõ ràng là nước mắt ông chảy ra ràng rụa thiệt, và ông Obama ca ngợi ông Joe Biden là niềm tin vào người dân Mỹ vì lòng yêu nước. Và cái hành động này đã diễn ra khi mà cả hai nhân vật này cũng sắp từ nhiệm rồi. Và ông Obama ông nói đùa rằng bây giờ thì internet có thêm cơ hội cười để mà trêu ghẹo tình bạn giữa hai người đàn ông. Và trước đây ông ông Joe Biden đó, không biết là ông làm phó tổng thống nhờ, nhưng mà hình như là ông nghèo hay sao, thì cái câu chuyện mà nói là ông sắp bán nhà để mà ông lo cho cái việc mà gia đình con cái bị bệnh hoạn gì đó, thì ông Obama nói là đừng bán, để cho ông giúp cho. Thì đây là coi bộ là hai tình bạn này cũng thấm thiết lắm, thì cái điều này nó cũng rất là cảm động. Tuy nhiên giống như anh Dân Phục nói, bây giờ cái nội các của ông Trump bổ nhiệm và bước vào cái tuần lễ thử thách rồi, và như vậy thì có 7 cái phiên điều trần nhằm phê chuẩn những vị trí trong chính quyền mới được ông Donald Trump bổ nhiệm trong thời gian qua. Và phiên điều trần này sẽ người ta coi như là cái phép mà thử đo lường cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa đối với ông Donald Trump, và đồng thời cũng là cái điều mà coi như cái việc mà bảo đảm cho cái chuyển giao quyền lực được suôn sẻ. Và người ta nói rằng liệu cái ông Trump mà dầu khí Rex Tillerson đó có thuyết phục được những thành viên trong Thượng viện trong cái phiên điều trần dự định sẽ diễn ra vào ngày tới hay không. Và Thượng viện Mỹ dự định là tiến hành 7 phiên điều trần để đưa ra cái kết luận đối với một cái số danh sách nội các của ông Trump đề cử, bao gồm các vị trí hàng đầu như là Bộ trưởng Ngoại giao và Tư pháp. Và trong số những nhân sự mà do ông Trump đề cử có 4 người vẫn chưa được công khai, và những cái tin này đó là ví dụ như là Wilbur Ross, người được chỉ định làm Bộ trưởng Thương mại, và bà Betsy DeVos, người được chỉ định làm Bộ trưởng Giáo dục. Cựu ứng cử viên Tổng thống Ben Carson cũng được chỉ định làm Bộ trưởng Nhà và cũng như là Phát triển Đô thị, và ông John Kelly thì được làm chọn làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Chúng ta thấy là còn nhiều điều nữa, và cái điều mà khiến giới quan sát chú ý trong cái phiên điều trần Thượng viện chính là việc những cái cánh tay gọi là giúp đỡ cho ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống hầu hết là những người chưa từng có kinh nghiệm trong cái việc mà làm việc của chính phủ. Và theo cái truyền thông của Mỹ thì trong số những phiên điều trần này, cái phiên điều trần được nhiều người quan tâm nhất đó chính là phiên mà xem xét bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp. Thực tế ông Jeff Sessions này là một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với những cái chính sách của ông Trump trong cái vấn đề nhập cư và chống ma túy. Thì đây là một cái điều mà người ta đang ráo riết mà để mà chuẩn bị điều trần này. Thành ra phiên điều trần đó thì sẽ xem thử người ta có ủng hộ ông Trump nhiều hay là ít, là người ta đang trông đợi về cái việc này đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua đó, ngay buổi tối đó, buổi sáng ngày hôm nay thì ông Donald Trump, sáng nay chúng tôi cũng có nói là ông Trump chuyên môn là Twitter, thì ông có tweet nói về cái vấn đề này. Ông cáo buộc tất cả những cái đối thủ chính trị, ngay cả trong đảng Dân Chủ và đang trong đảng Cộng Hòa của ông, nhất là cái việc mà có liên quan đến cái vụ Nga đó, thì ông có thuyết một số những cái thuyết ở ông nói rằng là những cái thông tin mà căn cứ trên giới tình báo lại không có những cái bằng chứng, hoặc là chưa bao giờ có bằng chứng liên hệ ông với lại nước Nga. Và tuy nhiên á, là vào hôm thứ Tư vừa rồi thì người đứng đầu cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là ông James Clapper, ông có nói rằng là những cái thông tin bị tiết lộ ra ngoài nó không có phải là xuất xứ từ phía các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, hoặc là các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ họ vẫn chưa có xác định là những cái thông tin nó có đáng tin cậy hay không. Giống như chị Thu Nga có nói đó, thì những cái viên chức mà ông Donald Trump bổ nhiệm vào cái chức vụ quan trọng thì trước hết là phải nói cái chức vụ ngoại trưởng của ông Rex Tillerson. Trong những cái ngày qua có những cái cuộc điều trần thì người ta thấy là cái quan điểm của những cái vị mà chuẩn bị để nằm trong cái nội các của Tổng thống Barack Obama lại có những cái quan điểm hoàn toàn trái ngược với lại Tổng thống đắc cử Donald Trump. Chẳng hạn như là ông Rex Tillerson thì trước đây đó là ông Trump có nói đó là ông sẽ cố gắng cải thiện về cái sự liên hệ ngoại giao giữa Washington và Moscow. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì ông Rex Tillerson tường trình với lại Thượng viện nói rằng là ông công nhận về cái báo cáo của cộng đồng tình báo nói rằng là Nga đã có đột nhập để mà có thể chi phối trong cái tiến trình bầu cử vừa qua, và ông cũng sẽ có cái... có những cái vấn đề để mà có thể đối xử với lại nước Nga. Trong khi đó, đó là ông Thượng nghị sĩ Jeff Jackson, ông này được chỉ định là Bộ trưởng Tư pháp, thì ông có nói hoàn toàn trái ngược với quan điểm của ông Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề cấm di dân người Hồi giáo. Trước đây đó thì ông Donald Trump có nói là ông cấm tất cả những cái người Hồi giáo nhập cư vào Hoa Kỳ, đó là những cái điều mà chúng ta thấy có những cái quan điểm hoàn toàn trái ngược. Nhưng mà ông Donald Trump ngày hôm qua thì ông có tweet, ông nói rằng như thế này là cái việc mà họ làm đó, thì chúng tôi coi như là ông nói rằng là muốn là bày tỏ về cái việc mà cá nhân của họ, quan điểm của chính họ, chứ không có phải là cái quan điểm của tôi được, bởi vì họ là những cái người làm việc rất là tốt, cũng như là họ có thể nắm cái chức vụ đó một cách hoàn hảo. Anh Dương Phục.
Thật sự ra đó thì báo chí khai thác hơi quá đáng những cái buổi điều trần đó, khi mà trích dẫn ra từng điểm trong cái lúc điều trần, trong lúc phải trả lời những câu hỏi của thượng nghị sĩ đó, thì người ta thấy là nó có quan điểm nó khác hơn với Donald Trump, mà chính họ là cái người Donald Trump được đề cử ra. Thật sự ra trong những ngày qua chúng tôi coi hết tất cả những cái buổi điều trần đó, điều trần quan trọng mà đầu tiên đó là của ông Jeff Sessions, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó. Đây là một trong những buổi điều trần mà thấy có rất là nhiều những người xông vào cái phòng điều trần phản đối la lối, nhưng mà ông ấy rất là bình thản. Và kể cả ông Rex Tillerson cũng bị phản đối, và còn có nhiều những nghị sĩ mà quay ông ấy tới tấp, và đến nỗi rằng là có thể rằng là ông ấy sẽ không được thông qua. Thế nhưng mà thật sự trên thực tế những cái buổi điều trần này bao giờ cuối cùng cũng được thông qua, hiếm có và không chưa có từng có là các vị nào mà ra trong những cái chức vụ mà bộ trưởng mà bị quốc hội quay đến nỗi mà bỏ phiếu bác. Thế nhưng mà lần này chưa chắc, là ngay cả cái ông Rex Tillerson đã bị chống đối rất là nặng, bởi vì rất là nhiều thượng nghị sĩ quay hỏi ông. Và khi mà ông ấy tuyên bố thì đúng như anh Quang Hưng nói, có những cái điểm thấy rõ là nghịch chiều với lại những lời tuyên bố trước đây của ông, chính ông boss của ông tổng thống Donald Trump. Ngay cả ông Jim Mattis, mà người được ông Donald Trump đề cử cái chức vụ mà bộ trưởng bộ quốc phòng á, là rất là quan trọng, khi mà ra điều trần thấy rõ là ông chỉ trích rất là nặng cái hành động của Nga và vạch ra một chiến lược để đối đầu với Nga, nó khác hẳn với lại cái chính sách mà ông Donald Trump tuyên bố nhiều lần là thân thiện với Nga, thay đổi lại cái chính sách của nước Mỹ đối với nước Nga trước đây. Và những cái lời đồn đãi sau này ông ấy thân với ông Putin, hai bên ca ngợi lẫn nhau, nhưng mà tại quốc hội thì chính ông tướng mà được nổi tiếng, được cái danh hiệu là Maddox á, tức là chó, con chó điên đó, người ta nghĩ là ông ấy sẽ là một cái người được coi như là cứng rắn lắm, nhưng mà ra trước quốc hội thấy ông rất là nhũn nhặn, hiền lành và khiêm tốn trước những câu hỏi hắc búa của các thượng nghị sĩ. Và ông ấy đặt Nga là đứng đầu trong danh sách các mối đe dọa tới những cái ích lợi của nước Mỹ, và ông sẵn sàng đưa ra kế hoạch để đối đầu với Mặc Thư Hoa khi cần thiết. Đó những cái lời tuyên bố của ông ấy được trích dẫn, và lại được ngay cả những cái cơ quan truyền thông lớn, đặc biệt như là CNN, cứ trích đoạn này so sánh với đoạn kia, gây ra những cái chuyện thấy rõ là cố ý tạo ra là những cái điểm khác biệt. Nhưng mà đã có những cái bài bình luận rằng là bình thường khi mà bộ trưởng với ông tổng thống đó, nó có cái sự khác biệt trong những quan niệm, những quan niệm là cái chuyện rất bình thường trong dưới bất cứ chế độ nào. Ngày hôm qua đó, khi mà được đề cử đó, thì ngay ở cái tại mà diễn đàn quốc hội đó, chúng ta thấy có cái sự xuất hiện của những người mà coi như là endorse, yểm trợ. Thí dụ như ông cựu bộ trưởng bộ quốc phòng, ông ấy ra trước, ông ấy nói trước, ông ấy khen ngợi ông tướng John Mattis là một người không phải chỉ là một tướng lãnh trong quân đội, và là một học giả. Cái library, cái thư viện của ông ấy chứa đến 6.000 cuốn sách, ông ấy đọc rất là nhiều loại sách và được khen là một người là có kiến thức sâu rộng về quốc tế, chứ không phải riêng gì vấn đề quốc phòng. Thì đây cũng là một cái điểm mà rất là hấp dẫn, khi mà coi những cái buổi mà tường trình như thế này để thấy rằng người ta có quan niệm rất là rõ ràng. Ông Mattis, nhất là ông ấy nói là Nga đó, chính ông Putin đã cố gắng là muốn giải tán cái NATO, mà ông tướng Mattis đã từng là chỉ huy trưởng NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương đó, mà chính ông Donald Trump phải chế giễu cho rằng là NATO chẳng có làm được cái chuyện gì. Nhưng mà ông bảo ông sẽ trong cái chức vụ Bộ Quốc phòng, ông sẽ phải làm mạnh hơn cái cơ quan, cái liên minh NATO để đối đầu với Nga. Thành thử trong mấy ngày hôm nay có rất là nhiều chuyện hấp dẫn để mà có thể xem trên truyền hình trực tiếp tại Quốc hội Mỹ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này ông cũng đề cập đến Nga và ông cũng nói rằng Mỹ sẽ sẵn sàng đối đầu với Nga. Ngoài cái việc mà tuyên bố về Nga thì ông này, ông Mattis cũng chỉ trích Trung Cộng về những cái hoạt động tại Biển Đông, cho nên thấy ông này là có vẻ là cứng rắn lắm. Mặc dù là ông già nhưng mà nhìn ông cũng oai lắm. Nhưng bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Nhưng trước khi chúng ta hết giờ rồi, như thường lệ và đặc biệt ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13, quý vị nào báo cho quý vị biết là có đi gặp ông Obama thì đừng có nựng cái con mấy cái con chó cưng của ông á. Tại vì có một cái cô mà cô đi thiếu nữ đến thăm Gò Bạch Ốc thì cô rờ cái con chó làm sao đó, con chó Sunny chứ không phải con chó bồ, thì cô bị cắn đớp cho một cái ngay ở trên cái má, và cái má của cô này chảy máu, ông bác sĩ phải khâu tới mấy mũi. Không biết con chó này chắc nó sắp rời Tòa Bạch Ốc và chắc nó buồn phải không Quang Hưng và anh Dương Phục. Thành ra đừng có rờ, đừng có dại mà rờ chó. Chó của Tổng thống cũng là chó thôi.
Cái này là phải đưa ông Maddox ông vô thì mới, thì ông Mattis ông đưa thì mới sợ chứ, tại vì chó điên mà gặp con chó cắn thì coi như là bảo đảm là thế nào phải thua này.
Vâng, bây giờ đó thì chúng ta có sợ ngày 13 thứ Sáu mà trăng tròn hay không? Anh Dương Phục, Quang Hưng với Thu Nga sợ lắm.
Thứ Sáu 13 đó là ngày hên, chứ không phải là ngày xui. Có nhiều người hồi xưa cứ kiêng thứ Sáu 13 nhưng không đúng đâu. Tất cả những cái người mà đã từng kiêng bây giờ tôi nói thứ Sáu 13 là những ngày tốt cho mọi người, nhất là chị Thu Nga.
Đúng
đi
rồi.
Đâu.
Nhưng mà ngày hôm nay thì mùa đông hơi trở lại một chút. Rồi sau đó biến thành mùa thu và mùa đông trở lại, lúc nào mình cũng không biết, hay là mùa hè. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình yên và chuẩn bị đi. Tại vì hôm nay là ngày 16 tháng Chạp rồi, sắp đưa ông Táo về trời ngày 23 và sau đó là Tết.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Hàng sale tại chợ Niu Trường Nguyên cuối tuần này. Tiệm có cặp mới năm 2017, 17.99 xe một bịch. Bông cúc 9.49 xe một chậu. Cây tắc 24.99 xe một cây. Chú sứ 2 pounds 99 cent. Cá chim vàng 2.89 xe một pound. Cà tím 2 pounds 99 cent. Cải ngọt 89 xe một pound. Củ cải trắng 3 pounds 99 cent. Thịt bò thăn dê 4.99 xe một pound. Bột nấm chay 3.99 xe một bịch. Nước mắm mực 99 xe một chai.
Chợ Niu Trường Nguyên có tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với Văn phòng Khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big News E-Check Program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ride Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786 362-8786. Tiệm thứ hai ở Red Wine Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mshjsaigon.com. Max Samuel Jewelers có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7, ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu, mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền, tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dậy cao đau lưng. Người ta có câu là diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đoàn thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Thông báo, phở đoàn thông báo một món không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt Nam, đó là giò chả. Phở đoàn hiện có đủ các loại giò chả lớn bé thơm ngon tinh khiết. Chả ốc mua 10 tặng 1, chả quế, chả lụa, chả bì mua 5 tặng 1. Đặc biệt chả lụa lớn rất ngon, 10 đồng một cây. Chả lụa lớn rất ngon, 10 đồng một cây. Quý khách làm quà cho thân nhân và bạn hữu trong dịp xuân đầu năm, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Phở đoàn Garland kính mời.
Rồng quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận. Giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả, tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obama Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Hãy đến với Choctaw Casino tháng 1 với chương trình Kick for Cash và mỗi ngày chủ nhật và thứ hai từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Mỗi 1 giờ sẽ có chương trình bốc thăm. Mỗi người khi tham gia trò chơi sẽ có cơ hội đá vào 5 trái banh trong video để thắng được một số tiền may mắn. Cơ hội rinh tiền về từ trò chơi này lên đến 100.000 đồng, rất hấp dẫn. Hãy đến với Choctaw Casino tháng 1 với chương trình Kick for Cash và mỗi ngày chủ nhật và thứ hai. Choctaw Casino xin kính mời.
Today Comfort tiếp tục những mặt hàng on sale tuần này. Bộ lau nhà 360 độ 25 đồng, nồi cơm điện ta thun 10 cấp 25 đồng.
Nồi cơm điện, chảo điện, bình nước nóng của Nhật Bản, Hàn Quốc với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chojirushi, Tiger, Cupco giảm đến 10%.
Chảo chống dính Korea 15 đồng. Gọi ngay để biết giá đặc biệt cho tủ lạnh Whirlpool 18 cubic, tủ lạnh Samsung 24 cubic 3 cửa, tủ lạnh LG 30 cubic 4 cửa.
Today Comfort luôn có giá thấp nhất cho máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp điện với các thương hiệu nổi tiếng.
Nệm memory foam của Mỹ queen size chỉ có 299 đồng. Phòng xăm hơi khô giá chỉ 1.499 đồng. Ghế massage KOK Dada 2 giá chỉ 1.299 đồng.
Nệm Tempur-Pedic Grand Pet chỉ 156 đồng một tháng. Bàn ăn giường ngủ sofa giảm đến 20%.
Smart TV, TV 4K, XBR 3D, Karaoke, Labos luôn có giá đặc biệt.
Free bàn ủi nếu nói nghe trên radio 1.600 AM. Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market. Điện thoại 469-557-8005, 469-557-8005.
Chúc mừng năm mới, hãy cùng Teletron tông cửa Nghinh Tân bằng cuộc đại hạ giá và tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ 6 13 đến thứ 2 16 tháng 1.
Teletron mua lại nệm cũ 500 đồng để quý vị đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italian Warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan rất nhiều. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa của Maxiflex Italy chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Ghế massage hư cũ hay đang xài không ưng ý, Inada mua lại 1.000 đồng để quý khách đổi lấy Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng.
Sofa cũ rách bỏ đi, Teletron mua lại 500 để quý vị đổi lấy sofa da Nicolati 100% Made in Italy 35% off. Karaoke Lopos, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng tặng quà đặc biệt.
Nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off thêm rebate đến 50 đồng. Đêm nghỉ cao cấp Omi Victoria Luxury Spa Chair mua 10 tặng 1 trả góp không tiền lời.
Teletron trên đường Pioneer, khu chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 660-8999.
Chương trình Obamacare năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi. Một vài hãng bảo hiểm sẽ rút khỏi thị trường hoặc tăng giá từ 20 đến 60%. Quý vị cần phải bổ túc hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để xin tài trợ và chọn lại bảo hiểm. Mọi thắc mắc hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài là nơi duy nhất có thể liên tục kiểm tra hồ sơ với chính phủ để bảo hiểm không bị gián đoạn hay mất tiền tài trợ. Phục vụ gần 10.000 người Việt trên vòng 50 tiểu bang. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133. 1-855-279-3133.
Squeeze, Squeeze với đêm tango tình tối thứ bảy ngày 14 tháng 1, sân khấu Squeeze kính mời quý vị đến thưởng thức chương trình đêm tango tình sang trọng lộng lẫy với nữ ca sĩ Dạ Nhật Yến, Vân Anh đến từ Cali, Sunny Lương cùng toàn thể những giọng ca, bước nhảy vàng hàng đầu của Dallas. Vé vô cửa chỉ có 15 mỹ kim, bàn VIP 450 mỹ kim gồm thức ăn và rượu. Xin vui lòng gọi ngay anh Duy 214-228-2900, 214-228-2900 hoặc 214-718-2990.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với Nhật báo truyền thanh sáng thứ Sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay thứ Sáu ngày 13 mà thời tiết nhìn bên ngoài âm u quá.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý tín giả, bên Dallas thì chúng ta biết là trong tuần lễ này mưa rất là nhiều. Hôm nay xác suất mưa lên tới 50%, chắc là cũng giống như là Houston. mây nhiều lắm và bây giờ cũng đã lác đác có mưa rồi. Chúng ta mưa như vậy là còn đỡ đấy. Chứ còn ở bên những cái thành phố ráp ranh giới ở hướng Bắc của chúng ta như là cận với lại Oklahoma thì họ bây giờ đang có tuyết với lại có băng đá. Và bên tiểu bang Oklahoma và Kansas thì các nhà dự báo thời tiết cảnh cáo là sẽ có một cái luồng gió cực lạnh làm cho cái khu vực của những cái tiểu bang phía Bắc của chúng ta sẽ bị đông đá và có tuyết lạnh lắm ở bên đó. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút xíu. Và ngày mai thì cũng có mưa, nhất là ngày Chủ nhật và ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba thì hầu như ngày nào cũng có mưa cả. Đó là những cái ngày mà chúng ta thấy là chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán rồi. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News họ cũng có nói về con cái của chúng ta, tức là cái lứa tuổi boomer là cái tuổi từ 40 mấy cho đến 50. Thì con cái của chính họ sẽ có một cái nền tài chính không có khá hơn họ. Bây giờ đó thì cái người ta dự đoán theo như Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì họ phân tích là cái lương trung bình của cái lứa tuổi con cái chúng ta đó, thì lương trung bình vào khoảng 40.581 đô la, tức là thấp hơn 20% cha mẹ của bọn chúng. Mặc dù là bọn nhỏ có một cái nền giáo dục tốt hơn là cha mẹ của họ. Đó là cái bản phân tích mà hôm nay được Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố. Giới trẻ đó thì sẽ có được cái giá trị chỉ bằng một nửa của cha mẹ mà thôi. Và cái tỷ lệ về, người ta nói là tài sản đó, về cái tỷ lệ mà làm chủ một căn nhà hay là nhiều căn nhà thì thấp hơn là cha mẹ. Và đặc biệt là con cái của chúng ta sẽ nợ về tiền học rất là cao. Trong khi đó thì cái giới trẻ người da trắng thì bao giờ cũng thế, cũng giống như là cha mẹ của các em, thì sẽ có cái lợi tức cao hơn so với lại các em cùng lứa tuổi gốc da đen hoặc là gốc Latino. Và cái phần này thì người ta thấy là các em da trắng sẽ bị mất lợi tức nhiều hơn so với lại những cái sắc tộc khác. Mặc dù là chúng ta thấy cái vấn đề học vấn, càng học vấn cao thì cái income, cái lợi tức càng cao. Nhưng mà lại không có so sánh được với lại các cha mẹ của các em. Vì cái tỷ lệ làm chủ một căn nhà thì ở cái lứa tuổi độ các em thì nó bị giảm tới từ 46% xuống còn 43% so với lại năm 1989. Tức là cái năm mà cái tỷ lệ làm chủ một căn nhà rất là cao. Lương trung bình đối với lại các em nhé, là cái thế hệ sau đó, người da đen đã bị giảm mất là, sẽ bị giảm mất là 1.4%, xuống chỉ còn có 27.892 đồng cho một năm. Còn giới trẻ người gốc Latino đó, tức là gốc nói tiếng Tây Ban Nha đó, thì gần 29% thấp hơn so với là bà mẹ, cho cha mẹ của chúng là vào khoảng 30.436. Nhưng mà cái bản thăm dò và phân tích này không có nói về cái giới trẻ của người gốc Á Châu đang đăng khoa.
Dạ vâng, thật ra thì cái việc mà đối với những cái giới trẻ ngay bây giờ thời gian này và sau này cũng vậy, khi mà chúng ta biết rằng cho dù mà chúng ta ra trường với cái tấm bằng đại học 4 năm thì cũng rất là khó có được cái công ăn việc làm ngay thời điểm này, bởi vì cái nền kinh tế nó cũng đang dấu hiệu nó đang chậm lại, mặc dù là đang phát triển nhưng mà nó cũng còn rất là chậm. Và bởi vì rằng là càng ngày thì càng có nhiều các cái máy móc thay thế cho con người hơn, cho nên là cái việc mà chúng ta tìm kiếm một cái việc làm nó cũng rất là khó. Và vì vậy thì các cái mức lương và các cái khoản lợi tức thì có thể cũng sẽ không bằng những cái bậc cha mẹ đi trước của những cái giới trẻ hiện giờ. Thưa quý vị, nói tới việc rằng là chúng ta càng ngày càng có cái nhiều các cái máy móc thay thế cho con người làm việc, thì hôm nay có một cái bản tin nó cũng khá là thú vị. Đó là chúng ta biết rằng là từ thực phẩm, quần áo cho tới những cái món đồ điện tử và cả các cái món đồ furniture thì chúng ta có thể mua trên các cái trang mua bán online ngay tại ngôi nhà của mình. Thì chỉ cần chúng ta ngồi trên cái máy điện toán và shopping thì có thể được giao tận nhà mà không cần phải đi đâu. Nhưng mà kể từ bây giờ thì có lẽ quý thính giả và các anh Quang Hưng có tin là chúng ta có thể mua một chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi mà chúng ta không cần phải tới tận các cái dealer để làm các cái giấy tờ. Bởi vì theo cái Carvana là một cái dealer xe mới thì chúng ta hoàn toàn có thể mua bán và ký mọi giấy tờ hoàn toàn 100% trên online. Và sau đó thì cái chiếc xe này sẽ được giao tận nhà, hoặc là mình có thể tới cái dealer này mà pick up theo cái ý của mình. Và khách hàng Jerry Winslow của Cavana nói rằng là mua những cái món đồ online bây giờ thì không còn là mới mẻ nữa, như là việc shopping trên Amazon, JCPenney hoặc là Sears hoặc là Macy hoặc là bất cứ các cái cửa hàng bán lẻ trực tuyến nào khác. Nhưng mà việc chúng ta mua bán xe online thì thật sự là mới và có nhiều điều rất là thú vị. Và tại Cavana thì sẽ không có các cái nhân viên bán hàng và cũng sẽ không có việc mà chúng ta nói chuyện discount hay là dành rất là nhiều các cái thời giờ tại các dealer xe để có thể mình mua được những cái chiếc xe tốt nhất với cái giá mà chúng ta mong muốn phải trả. Và bây giờ thì tất cả sẽ được làm trên online và giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và Winslow nói rằng là ông chỉ mất khoảng 13 phút để làm tất cả các cái giấy tờ và lấy về chiếc xe của mình. Và đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và cái cách mà chúng ta lấy cái chiếc xe cũng rất là thú vị, bởi vì chúng ta biết rằng là các cái loại máy bán hàng tự động mà vending machine thì chúng ta thường để mua các cái loại nước uống và các cái loại bánh snack. Thì bây giờ xuất hiện thêm cái dịch vụ gọi là car vending machine, tức là những cái máy bán xe tự động. Và Christine Collins là người quản lý của West Houston Caravana cho biết rằng là chúng ta sẽ dùng những cái đồng tiền vàng của mình và bỏ vào cái máy vending đó. Và sau đó thì nó sẽ cho ra cái chiếc xe mà chúng ta đã lựa chọn và đồng ý mua online trước đó. Và cái máy bán hàng car vending machine này thì Thăng Khoa thấy là nó có một cái máy khá là lớn tại góc đường 10 và Wheelcrest, rất là lạ và hiện đại. Nếu như mà quý khán giả có cái cơ hội ra cái góc đường 10 cũng như là Wheelcrest thì sẽ thấy có một cái máy bán xe rất là lớn ở đó. Và Collins cũng nói thêm rằng là chúng ta có thể mua một cái chiếc xe từ cái nhà riêng của mình và có thể lựa chọn theo ý thích. Và điều đặc biệt rằng là Cavana là chúng ta có thể trả tiền và làm hết tất cả các cái giấy tờ finance trên online và có thể lựa chọn là khi nào muốn nhận xe hoặc là có thể nó sẽ gửi thẳng đến nhà của mình nếu như chúng ta mong muốn. Và cái cách sử dụng cái dịch vụ này cũng tương đối khá là dễ dàng, là quý vị có thể vào cái trang Cavana tại cái website là www.cavana.com và tìm cái chiếc xe mình mong muốn. Có rất là nhiều các loại xe như là Toyota, Honda, BMW hoặc là Mercedes và rất là nhiều các loại xe khác nữa. Và chúng ta chỉ cần, và có tới khoảng 7.400 xe trên cái trang này, và chúng ta nhập thông tin của mình vào đó như là số social, số ID và các cái thông tin về mức lợi tức cũng như tín dụng. Và sau đó thì sẽ có rất là nhiều các cái ngân hàng đưa ra nhiều offer để chúng ta lựa chọn cho việc finance của mình. Và sau đó thì chúng ta đi đến các cái dealer xe của Cavana và dùng các cái đồng tiền bỏ vào cái máy Cavendish, cái máy bán xe tự động, và nó sẽ đưa ra cho mình cái chiếc xe mà đã lựa chọn trước đó. Và cần phải nói thêm rằng là một cái máy bán xe tự động như vậy thì nó sẽ có hình xoắn ốc và cao đến 8 tầng. Và một cái máy này thì có thể chứa được 30 xe và được bảo vệ bằng một cái lớp kính rất là dày. Và chúng ta có thể có đến 7 ngày hoặc là lái thử lên tới 400 dặm cái chiếc xe mà mình đã lựa chọn. Và nếu như mà vì một lý do nào đó không thích nó thì chúng ta có thể trả lại và bắt đầu tìm kiếm lại một cái chiếc xe khác. Và Collins nói thêm rằng là cái hãng dealer Cavana là cái việc mà ra những cái máy bán xe tự động như vậy là muốn giúp cho khách hàng cảm thấy thật thoải mái về việc mua xe, đặc biệt là với những người đang thất vọng khi đến với các dealer xe hiện tại và phải tốn quá nhiều thời gian để mà deal với những cái người bán xe và để có thể tìm được cái chiếc xe như ý mà mình mong muốn. Tương lai thì có lẽ là không biết Dallas có hay không, nhưng mà nếu có thì chắc anh Quang Hưng cũng thử một lần phải không ạ?
Dạ không dám đâu anh ơi. Dạ vâng, thì đôi khi là phải băng trả lại. Mua xe bằng máy nó có số tiền lớn quá, nhưng mà có một cái điều như thế này là khỏi phải mất công cãi lộn với lại mấy ông bán xe phải không ạ?
Đúng như vậy.
Dạ vâng. Thưa quý vị, hồi sáng chúng tôi cũng có nói về cái việc mà cái lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump. Mặc dù là chúng ta biết là khi mà tuyên thệ nhậm chức thì Tổng thống sẽ chỉ cần lặp lại có 35 chữ tuyên thệ mà thôi. Nhưng mà cái lễ của một vị Tổng thống khi mà họ lên được gọi là đăng quang đó, thì nó tốn kém nhiều lắm, nó rườm rà lắm chứ không phải là chỉ có 35 chữ tuyên thệ. Cho tới giờ phút này là cái ủy ban cái lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump đó, là họ đã gây quỹ được lên tới là 90 triệu hơn rồi. Mà đây là toàn là những cái tư nhân, mà không biết là có những cái công ty mà họ đã cho vào cái quỹ này. Thì đây là cái con số được xem là nhiều hơn cả hai cái lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama mà ủy ban đã thu được. Ông Obama trong cái năm đầu tiên ấy, thì chỉ có thu được là gây quỹ được có 55 triệu. Rồi sang tới năm 2013 thì cái nhiệm kỳ thứ nhì thì ông cũng gây quỹ được có 43 triệu mà thôi. Nhưng mà năm nay thì ông Donald Trump chỉ có một năm thôi, một lần thôi mà đã thu được hơn gấp đôi so với lại hai cái kỳ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Và cái số tiền này là được xem là cao nhất, gây quỹ nhiều nhất để mà đóng góp vào cái chương trình đăng quang của Tổng thống Trump đó, được xem là cao nhất trong lịch sử của nước Mỹ từ trước tới đến giờ. Nhưng mà ông Trump thì cái buổi lễ tuyên thệ ông chỉ có tổ chức có 3 cái bữa tiệc chính mà thôi. Còn ông Obama tổ chức tới 10 cái bữa tiệc ngay trong cái năm đầu tiên ông ta nhậm chức. Và ông Trump dự trù là cái lễ, cái buổi diễn hành của ông đó là kéo dài chỉ có 90 phút mà thôi. Trong khi đó thì trong lịch sử của Hoa Kỳ thì vào năm 1953 cái đoàn diễn hành mừng lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Dwight Eisenhower dài tới 1 tiếng rưỡi, trong đó có tới 73 cái ban nhạc và 59 cái xe hoa, thành ra nó kéo dài tới cả hơn 1 tiếng đồng hồ. Như vậy anh Đăng Khoa,
ông Trump thì thật ra thì ông cũng không muốn làm quá nhiều, tốn quá nhiều thời gian cho cái việc mà nhậm chức của mình, bởi vì ông cũng còn rất là nhiều điều phải làm khi mà trong vòng 100 ngày đắc cử thì ông cũng phải giải quyết rất là nhiều thứ, và một trong những cái điều đó chúng ta biết rằng là về Obamacare. Nhưng mà nói về cái lễ nhậm chức của ông Trump thì chúng ta biết rằng là cái giá mà xem cái vé mà để dự lễ nhậm chức của ông này thì coi như là cái đắt nhất là 1 triệu Mỹ Kim, là có thể là có một cái bữa tối thân mật với tân tổng thống, bữa trưa với các cái giới chức trong nội các, và có thể có cái ghế VIP để mà xem rất là rõ các sự kiện trong việc mừng lễ nhậm chức của ông Trump. Thì nếu mà muốn thì cũng phải tốn một cái số tiền rất là lớn để mà được xem ông này nói chuyện trong cái buổi lễ nhậm chức sắp tới. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mời chúc quý vị có được một ngày thứ sáu cũng như là những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.